SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả của đài và anh Phan Bách ạ.
Dạ vâng, xin được phép được thưa anh. Anh thì có nhiều cái mũ quá thì anh chẳng biết là nên gọi là gì. Bác thứ nhất là bác sĩ chiến trường, giáo sư đại học, rồi võ sư cao tê, rồi trưởng môn thể dục khí công Hoàng Hạc. Thì hôm nay chúng ta nói chuyện về thể dục khí công Hoàng Hạc, có lẽ là cái danh xưng cuối cùng là trưởng môn là đúng nhất phải không anh?
Dạ vâng, thưa anh, mình cũng quen nhau ít nhất cũng trên 20 năm rồi, tình anh em, không có khách sáo.
Dạ, cái mũ này không phải là cái mũ cối là được rồi phải không ạ?
Rồi, mũ đỏ đấy.
Dạ vâng, chúng tôi được biết bác sĩ Phạm Gia Cổn cách này cũng 20 năm. Năm 1999 thì có sang Los Angeles để dự hội thảo về đồng bằng sông Cửu Long. Thì có gặp bác sĩ Cổn và thưa lúc đó dường như là ông là võ sư karate chứ không chưa sáng lập ra thể dục khí công Hoàng Hạc phải không thưa ông?
Dạ vâng, thưa, cái lúc đó thì tôi chưa có sáng lập, vẫn là võ sư của mấy môn phái thôi. Thế đi cho đến năm 2006 đó, thì lúc đó tôi mới sáng lập ra cái môn này để cho nó nhẹ nhàng cho những người lớn tuổi tập được. Nó nặng về phần gọi là thể dục dưỡng sinh thôi, nó gọi là thể dục khí công Hoàng Hạc thưa anh.
Dạ vâng, cái đề tài của anh sẽ nói chuyện vào trưa thứ Bảy, tức là ngày mai đây, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều tại hội trường Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam New South Wales. Thì anh nói rằng đời sống sức khỏe của người cao niên và lợi ích của việc tập thể dục khí công Hoàng Hạc, thì thưa anh lợi ích như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh, thì lợi ích thì nói chung ra cái lợi ích mà nói rõ ràng nhất đó, thì làm cho mình khỏe. Và tôi quan niệm rằng là cái tuổi già là cái tuổi mà lão hóa là ghê sợ nhất. Đó, như một loại khủng bố vậy đó. Mà tập cái này thì mình hy vọng rằng mình ít nhất là mình làm chậm cái tiến trình lão hóa đi. Cho nên nó gọi là một vũ khí chống khủng bố đấy thưa anh. Thế rồi nói chung ra là sức khỏe mình nó được tăng trưởng, duy trì cho nó tốt, đầu óc được minh mẫn để mà vui tươi tuổi già thưa anh. Đó, có vậy thôi.
Dạ vâng, dĩ nhiên rằng cái lợi ích là rất nhiều, chẳng những là về thể xác mà về tinh thần. Nhưng mà thưa anh có thể cho biết rõ thêm về thể dục khí công Hoàng Hạc là thế nào? Có giống như những cái bộ môn mà Tai Chi hay gì của người Hoa không thưa anh?
Vâng, thưa anh, thì sự thật ta tập về con người thì mình quan niệm gì thì nó cũng là giống nhau. Cái đích chính là tập con người. Thì cái này của tôi đó, một phần nữa thì tôi dùng cái nguyên tắc mà mềm mại của Tai Chi thưa anh. Đó, và bên cạnh đó thì tôi có những cái tôi gọi một cái căn bản là bấm vòng vươn buông. Thì cái nguyên tắc của tôi nhẹ nhàng như Tai Chi và những cái động tác rất là mềm mại nhưng mà nó có những cái vươn và buông đó là tập về nặng về vấn đề thể chất. Nó là theo như medicine thì nó là một loại gọi là isometric exercise. Nó tốt cho cái thể chất của mình, bắp thịt được dẻo dai và trong khi đó tập nhẹ nhàng hơi thở tốt. Thì cái phần mà tập đó để mà điều chỉnh cái lối hơi thở trong khi tập đó nó ăn khớp với nhau thì cái đó nó nằm trong cái phần coi như là mình tập khí công đó thưa anh. Đó. Và song song với cái chuyện đó mình tập nhẹ nhàng vừa thể chất và cái khí lực thì và tập rất là nhẹ nhàng thoải mái, cái đầu óc được thanh thản thì cái đó nó giúp cho cái tinh thần mình rất là thoải mái. Thành ra với cái lối tập này nó giản dị, thích hợp với mọi lứa tuổi và mọi thể trạng. Tập giản dị thì mình được hưởng cái đầu óc về tinh thần thì rất là thoải mái. Và về cái thể lực đó thì cái bắp thịt mình được vận động nhẹ nhàng, nó sẽ bền bỉ, nó mỏi và không mệt. Đồng thời cộng chung với cái tập nhẹ nhàng với hơi thở đó tốt, thành ra là phần khí lực tốt, thể lực tốt và cái tinh thần rất là sảng khoái đó thưa anh. Gọi là thơ thới hơn hoan đó. Đó thì đấy là cái nguyên tắc như vậy. Còn cái lối tập thì nó phối hợp như vậy. Cái gì nó không muốn giống cái gì nó cũng giống hết đó thưa anh. Nhưng mà cái chính nó là như vậy đó thưa anh, phối hợp.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nói cái tên là thể dục khí công Hoàng Hạc. Nhiều người nghĩ rằng những tư thế đó giống như những con hạc mà con hạc ngày xưa trên núi. Vâng. Rồi những con hạc lại là biểu tượng cho sự trường thọ. Thì anh có dụng ý trong cái đặt tên này không thưa anh?
Anh nói hỏi như vậy là cũng đúng được một phần. Là cái con hạc là một cái loại vật sống rất lâu, trường thọ bay rất cao, thanh tao và có tình đoàn kết rất là nặng. Cho nên lấy cái tên Hoàng Hạc là với cái ý nghĩa đó. Nhưng mà nói rằng là tập giống con hạc hay không á, từ cái vụ giống con hạc hay không thì tôi không lấy tên là vì từ vậy. Đó. Nhưng mà cái tôi quan niệm rằng là tập để cho mình có thể sống như là loài chim hạc, sống lâu được như vậy, một cách vui vẻ, và những người lớn tuổi mà tập đó thì cũng được hưởng một cái đời sống vui vẻ. Thì đấy, và trong anh em là cái, những cái người đầu tiên mà tập với tôi đó là toàn là những người tuổi hạc. Thì anh em mới đặt tên cái nhóm này là nhóm hạc, hoàng hạc, chứ không phải là vì những cái thế tập giống con chim hạc. Mà nếu nhìn cho cùng thì nó cũng có một vài thế mà trông nó có vẻ chim hạc lắm thưa anh. Nhưng mà
dạ vâng.
Phải là vì giống chim hạc mà lấy tên là hoàng hạc.
Dạ vâng.
Cũng không phải cố gắng làm để cho giống con hạc thưa anh. Mình con người mà anh.
Dạ. Dạ vâng, thưa anh vốn là một võ sư có nhiều môn phái khác nhau. Chẳng hạn như là Hapkido hay là Taekwondo, không biết có phải không? Thì những cái môn phái như vậy có ảnh hưởng gì tới cái thể dục khí công của anh hiện nay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì những môn phái tập đó thì hoàn toàn là tập cho con người. Thì họ mỗi một môn phái họ chú ý vào một phần của cái lối tập, thì nó đều là giống nhau hết thưa anh. Cái đích cuối cùng là tập cho con người cái thể chất nó khỏe mạnh mà đầu óc rất là trong sáng. Thì tôi cũng dùng những cái kỹ thuật phối hợp lại của ba cái môn phái mà tôi tập được đó là thiếu lâm, Hapkido, Taekwondo, và tôi cũng có nghiên cứu về tài chi nữa. Nhưng mà mình phải tránh cái quan niệm là từng môn phái, thì cái này đó là một cái tập trung cho con người. Thì tôi góp nhặt lại là những cái gì mà nó thích hợp, nó giản dị để cho mọi người tập được dễ dàng thì tập, chứ không có nhất thiết nó phải là từ môn phái nào thưa anh. Nhưng mà rõ ràng nó là từ những môn phái tập võ mà tôi đã biết thưa anh.
Dạ vâng, qua lời nói của anh, mặc dù rằng chưa được gặp anh sau 20 năm, tiếng nói của anh vẫn còn tốt, sang sảng. Rõ ràng rằng trưởng môn của thể dục khí công hoàng hạc toàn cầu có được sức khỏe tốt là do môn thể dục khí công hoàng hạc. Và anh sẽ ra mắt vào 2 giờ chiều thứ 7 ngày mai tại hội trường Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam, New South Wales. Thì xin anh có lời mời gọi quý thính giả và đồng hương chúng ta đến tham dự thưa anh.
Dạ vâng, thưa quý vị. Thì đây là lần thứ 2 mà tôi nói chuyện về hoàng hạc tại Sydney. Lần đầu là 2015. Thì ngày mai tôi trở lại đây. Thứ nhất là để có dịp để trình bày cái này với cộng đồng, để kêu gọi tập luyện cho nó khỏe. Và thứ hai nữa tôi thăm viếng để và hướng dẫn bổ túc cho những người anh em mà tập hoàng hạc từ năm 2015 tới giờ. Thế thì ngày mai đó, nếu quý vị có thì giờ, mời quý vị đến để nghe tôi trình bày về cái lý thuyết cũng như là biểu diễn về kỹ thuật của thể dục khí công hoàng hạc. Và chắc chắn là có những người và hội viên hạc của tôi ở đây cũng có mặt để biểu diễn cho quý vị coi. Dạ xin chờ đợi để được tiếp quý vị ngày mai. Dạ cảm ơn quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.